Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Mỗi khi cúng hương đăng. Khi cúng rồi thì quý vị quỳ xuống thắp ba cây hương cây sào, nguyện Phật cho gia đình con bình an, thế không? Nguyện Phật cho con cháu con được thi đậu, nguyện Phật cho tất cả trong gia quyến đều gặp may mắn, vân vân. Cái đó xin hai là tu, chắc ai cũng biết đó là xin. Như vậy thì chúng ta đi chùa cầu xin Phật cho cái này, cho điều kia, cho đủ thứ hết. Nhưng mà rốt cuộc rồi, tất cả cái chúng ta xin đó có được như ý hay không? Được không? Đó. Thì cái điều này tôi không khẳng định là được hay không được. Có thể một số người xin được, nhưng mà đa số người xin không được, phải không? Ví dụ khi mà con cái đi thi cử, cha mẹ là Phật tử, thế nào cũng nóng lòng tới chùa xin Phật gia hộ cho con thi đậu, phải không? Như vậy thì tất cả Phật tử được cha mẹ đi xin cho con thi đậu đều đậu hết không? Hay là có người đậu mà cũng có người chết? Như vậy thì chúng ta tự đặt câu hỏi thôi, tại sao cùng xin với nhau mà Phật lại cho người đậu, Phật lại cho người chết? Như vậy thì Phật công bình không? Chắc rằng Phật công bình chút nào. Đức Phật đối với Phật tử là lòng từ bi bình đẳng, thương như con một, không bỏ người nào. Mà tại sao có người xin Phật cho, có người xin Phật không cho? Như vậy thì vấn đề cho và không cho đó nó cũng là chưa có cái gì khẳng định đúng hay sai. Nhưng mà chúng ta tự nghiệm xét những cái gì mà chúng ta xin đó, nếu được hết ấy, thì chắc rằng Phật tử mình giàu hết, mà cũng vui vẻ hết, không ai khổ đâu, phải không? Nhưng mà kiểm tra lại trong cái giới Phật tử của mình có giàu hết chưa, có hết khổ hoàn toàn chưa? Mà nếu Phật cho thì phải cho đều, người này Phật cho thì người kia Phật cũng phải cho. Nhưng mà sao có người thì xin thấy có kết quả, có người xin không có kết quả gì hết? Như vậy chúng ta sẽ nghĩ sao về cái điều mà chúng ta đang làm đó? Tôi gợi ý để rồi quý Phật tử tự nghiệp tự xét thấy cái điều đó quá rõ ràng. Đúng như khi mà những người gặp tai nạn cầu nguyện Đức Quan Thế Âm cứu độ thì quý vị cầu được hết không? Hay là có người cầu cứu thì được cứu, có người cầu cứu lại không được? Thì như vậy Phật và Bồ Tát hình như là có thương người này, không thương người kia. Đó. Mà Phật Bồ Tát có như vậy không? Đó là tôi đặt ra để rồi tất cả quý vị chiêm nghiệm lại cái lẽ thật nó đã thế nào. Bởi vì tất cả chúng ta do yếu lòng, nhẹ dạ, gặp cái tai nạn, gặp khó khăn thì lúc nào cũng ỷ lại vào Phật, ỷ lại vào Bồ Tát cầu xin để an ủi mình bớt khổ. Nhưng mà sự thật những cái cầu xin đó chưa có cái gì bảo đảm là được 100%. Xin là xin, mà được thì không có chắc được. Như vậy thì tất cả Phật tử chúng ta đi chùa tới đâu cũng xin, cũng cầu. Như vậy thì chúng ta xin cầu không phải là chúng ta tu. Nếu cầu xin thì không có tu, mà tu thì không có cầu xin. Tức là Phật tử chúng ta đi chùa là để tu theo Phật, hay là đã để xin Phật cho mình được phước đức. Tôi thường ví dụ, tôi nói rằng quý Phật tử có bệnh đi tới phòng khám của bác sĩ. Khi tới phòng khám bác sĩ thì lẽ ra phải để cho bác sĩ khám, cho toa, mua thuốc uống. Nhưng mà có người tới phòng khám thì chỉ cứ chắp tay nặng nặng: thưa bác sĩ cứu giùm cho tôi hết bệnh. Cứ nặng nặng đòi như đó, bác sĩ cứu giùm cho tôi hết bệnh. Rồi những vị bác sĩ đó mới nói sao đây, chắc cũng đầu hàng luôn, không biết nói sao cứu được. Nếu chúng ta là người bệnh tới thì yêu cầu bác sĩ xem bệnh, rồi cho toa, cho toa rồi chúng ta mua thuốc uống thì bệnh mới lành. Như vậy mà chúng ta không chịu cho xem bệnh, không chịu xin toa, mà lại cứ đòi bác sĩ cho hết bệnh, thì như vậy bác sĩ sẽ nói sao với quý vị? Tôi được chưa bà, thì về nhà mà nằm chờ hết, chờ hay cho bà hết được hết, phải không? Đó là một cái điều rất là lầm lẫn. Tiếp theo nữa, có người được bác sĩ khám bệnh, được cho toa, bảo phải lấy cái toa về mua thuốc uống. Nhưng mà có người được cái toa mừng quá, bác sĩ giỏi, khám cứng bệnh, cho toa mua thuốc, mà không chịu đi mua, cứ cầm cái toa đọc hoài, thật phục lòng. Một lần cái toa hết bệnh không? Chắc là không hết. Chỉ khi nào chịu đi mua thuốc uống thì mới thành bệnh. Như vậy tôi nói để được quý vị nghiệm lại. Chúng ta ngày nay đến với Phật giống hệt như những người bệnh đến với bác sĩ. Không cần bác sĩ khám, không cần bác sĩ cho toa, mà cứ chắp tay nhờ bác sĩ cứu cho tôi hết bệnh, thì bác sĩ bó tay. Bây giờ quý vị nhập chùa xin Phật cho con cái này, cho con cái nọ, chân chân, thì Phật sẽ sao? Phật đã từng tuyên bố: ta không có quyền ban phước xuống quả cho ai. Đó, Ngài không có quyền ban phước xuống quả. Mà không ban phước xuống quả thì Ngài cho được không? Như vậy thì người ta sẽ có cái siêu tạc. Nói vậy thì Phật bất lực quá, phải không? Phật không có khả năng thì xin Phật không có cho. Đó, thấy thì Phật bất lực. Nhưng mà quý vị nhớ, trong đạo Phật luôn luôn dạy rằng Phật là một bậc đạo sư, là một vị thầy chỉ đường cho chúng ta đi ra khỏi cái nẻo luân hồi đau khổ, để cho chúng ta đi tránh những cái hiểm nguy trong cuộc đời này. Phật là người chỉ đường, nhưng mà Ngài chỉ nếu chúng ta không chịu đi thì lỗi tại chúng ta, chứ không phải lỗi tại Ngài. Chứ Ngài không có cái cho để cho tất cả chúng ta thấy khổ đâu. Nên Đức Phật dạy tất cả chúng ta muốn được cái quả lành thì phải gieo những cái nhân lành. Chúng ta muốn có cái quả, giữ quả ác thì chúng ta tạo cái nhân ác, nhân lành để đưa chúng ta tới cái quả lành. Cái nhân ác sẽ đưa chúng ta tới cái quả khổ. Như vậy, cái khổ và cái vui đều nhân chúng ta tạo mà ra. Đức Phật không có làm thế cho mình được. Như vậy, quý vị thấy có thực tế hay không? Như tôi ví dụ, một anh nông phu ăn muốn lúa ăn được, lúa ăn trúng, lúa tốt được trúng, cho nên anh mới lựa giống. Anh lựa giống, anh mua giống tốt, anh có giống tốt rồi anh gieo trồng. Từ cái giống tốt đó là nhân, rồi sẽ được cái quả tốt là những con lúa chín vàng no đầy, phải không? Những con lúa chín vàng no đầy được có là nhờ những cái hạt giống tốt. Như vậy thì người ta có thể nói là có giống lúa thì sẽ có cái con lúa, à, cái nhân đã có thì cái quả nó sẽ có. Như vậy thì có anh nông phu nào ngây ngô đến nỗi không có chịu gieo giống lúa mà cứ ra ngoài đồng chắp tay nhờ Phật cho con lúa này trồng thì Phật cho được không? Có ông Phật nào mà ở trên trời trên mây trải giống lúa cho lúa nó mọc được không? Hay là chính tay mình gieo giống rồi mình mới có gặt được cái kết quả của công phu do mình đó. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng cái lẽ thật của cuộc sống này là chúng ta tự tạo cái nhân tốt hay là tạo cái nhân xấu. Thì từ cái nhân đó nó đưa chúng ta tới cái quả là tốt hay xấu, chứ không có ai có quyền chen vô ở trong đó. Đó. Như vậy thì một chân lý, một lẽ thật mà chúng ta không chịu tin, chúng ta cứ đòi cho thôi mà. Đó. Đòi thế này, đòi thế kia. Bởi vậy có nhiều khi tôi nói nó hơi như là chống chọi với những việc làm của người khác. Khi tôi lên Châu Đốc thì thấy Phật tử viết là tháng này là gọi là phía bà đó, thì người ta đi đông là đông, từ các tỉnh, từ thành phố lên đó để làm gì? Để dây tiền bà về làm ăn cho phát đạt, phải không? Dây tiền bà về làm ăn cho phát đạt. Cái quan niệm là mượn của bà tiền 50,000 đó về cái làm ăn sẽ giàu. Nói như vậy, nghĩ như vậy, quý vị sẽ thấy nó là đúng hay là sai. Tôi chỉ cần nói một câu đơn giản rằng nếu bà thương cái người tới vay tiền mà cho làm ăn phát đạt được giàu thì từ Châu Đốc tới Long Xuyên ai cũng giàu hết. Tại sao vậy? Thì ở gần quá mà đi tốn cái chục đặt tiền xe thì đã tới rồi, tiếp gì mấy chục, phải không? Tên dai thôi chi không được. Hoặc những người ở xa như trên thành phố hay như Cà Mau này mà lên dai xa quá, phải không? Người như vậy ở gần đó mà vẫn nghèo, vẫn có những nhà rất là nghèo màng, khổ sở, rách trước, rách sau. Như vậy thì họ sao không dạy gì tới đó dai sao được giàu? Bà mà dai hoài không giàu thì họ phải nghèo. Thì như vậy có phải là bà cho dai người ta được giàu hay là tại cái gì? Tôi nghĩ có những điều rất là thực tế mà không ai dám nói. Ví dụ đi được 100 người lên gia tiền của bà, rồi về có được 5 người, 10 người làm ăn phát tài, cái khoe ơi nhờ năm nay đi ra tiền của bà về tôi làm ăn phát tài, còn 80-90 người chay và làm ăn lỗ lã thua thiệt á thì họ lập sinh nè, không dám nói đi học mà không dám nói là ai biết. Vì vậy mà chỉ biết con người phát tài mà không biết cái người không có ra gì. Như vậy thì lẽ thẳng lên chỗ nào? Trong 100 người đó có người có phước nhiều, có một người ít phước. Người có phước thì ông làm ăn phát tài, rồi lấy cớ đi vay tiền và rồi được phát tài. Còn người không có phước làm ăn thất bại, và thất bại cái lòng tin nè, không đổ người tiền của bà không có giá trị, không dám nói. Như vậy rồi người ta cứ nghe đồn ở đằng kia đó, người đó lên gia tiền và về ăn cá làm ăn cá, đằng nọ có người gia tiền và về làm ăn cá, chỉ cái người đó ra là tiêu biểu cho ùa nhau kém đi kém bị dài. Đó là những cái lạc hình mà chúng ta không chịu nghiệp, không chịu xét, nên là chúng ta bị chơi vào trong cái chỗ gọi là gì, gọi là mê tín. Đó là mê tín, là cái lòng tin mù quáng, không có lẽ thật, không có chân lý. Như vậy thì chúng ta là người Phật tử hiểu Phật pháp thì chúng ta phải thực hành theo lời Phật dạy đúng lẽ thật. Chúng ta muốn được làm ăn khá thì chúng ta phải biết ăn ở tốt với mọi người, sự sự công bằng với mọi người. Trong cuộc sống chúng ta đừng dành phần hơn về mình mà luôn luôn biết nhường nhịn nhau. Nhờ cái bước đó chúng ta làm ăn nó tốt. Cái này không chịu làm như vậy mà cứ đi ra chỗ này đi xin chỗ kia, rốt cuộc không được gì hết mà chỉ là khổ. Hiện tại không được mà vị lai chúng ta không có biết phương thức nào. Bởi vậy cho nên quý Phật tử cố gắng tin tưởng được Đức Phật là một vị đã giác ngộ, chỉ cho chúng ta những cái lẽ thật trong cuộc đời để chúng ta ứng dụng tu, ứng dụng sinh hành thì chúng ta sẽ có kết quả tốt. Quý Phật tử ngồi lại gẫm kỹ nhớ cho rất rõ ràng, từ hồi viết thiên chùa cho tới bây giờ quý Phật tử làm cái việc tu theo Phật hay là làm cái việc cầu xin Phật, làm cái nào chắc tu ít quá, phải không? Cầu xin là nhiều chứ không có tu, đó là một cái điều tôi rất buồn và cũng rất là thương. Nếu đạo Phật mà cứ như thế này, cứ đi xin hoài thì đạo Phật đã mất rồi. Dù còn chùa, dù còn Phật tử vẫn không còn đạo Phật. Thì đạo Phật giả mình tu mà mình có tu gì đâu. Bởi vậy có nhiều người họ nói rằng tôi đi chùa 10 năm, 20 năm nhưng mà sao phiền não càng ngày càng tăng chứ không có giảm, phải không? Như vậy đi chùa nhiều mà sân cũng lắm, giận cũng nhiều thì như vậy thì có hiệu quả gì đâu. Đến với Phật là để tu, để chừa bỏ cái xấu, mà đến Phật lâu rồi mà cái xấu không có giảm ngược lại tăng thì đó là tu theo Phật hay là cái gì? Như vậy thì lỗi tại đâu? Là tại vì chúng ta không chịu tu mà chỉ có xin không à. Mà xin không được rồi cái tâm nó chán, mà chán rồi cái nghe ai đồn đại đằng kia nếu bà nếu ông gì đó xin được, xin cái gì được linh lắm, thế thì Phật tử sao? Phật tử cũng bó hương dĩa quả rồi đem tới xin vì xin cho nên dễ lạc đường tà. Còn nếu chúng ta biết tu thì hiểu Phật dạy đúng như vậy, chúng ta ứng dụng tu thì chúng ta hết khổ bằng lẽ thực chứ không phải hết khổ bằng tưởng tượng. Như vậy thì quý Phật tử nghĩ rằng chúng ta đến với đạo Phật là để tu. Mà tu thì phải tu sao? Phật dạy lấy cái nhân quả làm căn bản. Chúng ta gieo nhân tốt rồi cố gắng duy trì bảo vệ thì sẽ được cái quả tốt. Còn nếu chúng ta gieo cái nhân xấu thì chúng ta phải rơi vào cái cảnh khổ không nghi ngờ. Như vậy người Phật tử là được biết chọn nhân để mà gieo và tránh cái nhân dữ, không để cho nó sinh khởi, thì đó là chúng ta tu. Như vậy thì quý vị thấy khi mà chúng ta tu theo Phật, bước đầu là quy y Tam Bảo, là mình tạo ba cái nhân, nhân thứ nhất là nhân sáng suốt để phải xuống địa ngục, nhân thứ hai là cái nhân từ bi để phải làm ngạ quỷ, nhân thứ ba là cái nhân trí tuệ để phải làm xuất sinh. Đó. Ba cái nhân chúng ta tạo rồi chúng ta nuôi dưỡng để cho nó tăng trưởng thì quyết định chúng ta tránh được ba đường ác, không nghi ngờ. Đó là chúng ta tu là như vậy. Rồi Phật không phải dừng ngang đó, mà Phật bảo chúng ta phải giữ năm giới. Năm giới là năm giới cấm đó. Phật không cho mình làm năm điều. Năm điều đó như tôi đã nói, một là không sát sanh, hai là không trộm cướp, ba là không tà dâm, bốn không nói dối, năm không uống rượu sai, không muốn có chuyện thì nghe ma túy. Vì vậy năm điều này là chúng ta tu cái nhân gì? Nếu chúng ta không giết người, không hại người thì chúng ta tránh khỏi người thù oán, tránh khỏi người giết hại, tránh khỏi tù tội, phải không? Chứ để thì giữ được cái nhân đó, tu được cái nhân đó thì hiện tại chúng ta tránh khỏi những cái khổ, không phải bị người thù oán rình rập giết hại chúng ta, không phải bị tù tội gì phạm pháp, đúng không? Rồi từ cái nhân đó Phật dạy, nếu đời này mình giữ giới không sát sanh, không giết người thì đời sau sanh ra được tuổi thọ dài. Đó. Thì cái nhân mình không có làm cho mạng người ta ngắn thì cái quả mình sẽ được cái tuổi thọ dài. Cái đó là cái nhân và quả nó theo nhau. Rồi kế đó, cái nhân không trộm cướp của người thì sau này mình không bị tù tội, mình không bị người ta quán ghét. Như vậy thì của người ta mình không lấy, không cắp, không trộm thì tự nhiên mình là cái người lương thiện, người tốt, không có bị những cái tù tội, những cái nguy hiểm xảy đến. Mà đời sau chính nhờ cái nhân tốt đó mà mình được cái quả sinh ra có của cải nhiều như vậy. Từ cái nhân mình không có phạm tà dâm, tức là sống cách tinh bạch. Tinh bạch là tâm sáng, mà tâm sáng thì đời sau sinh ra khi mình trở thành là cái người đẹp đẽ trang nghiêm thì như vậy cái quả cái nhân nó đều là theo nhau chứ không phải tách rời. Rồi cho tới cái thứ tư là không nói dối, không có nói những cái lời lừa gạt hoặc là ác đạo của mình, thì đời sau sinh ra mình làm người nói năng lưu quá, nói ra thật kinh thật kính. Còn nếu bây giờ lỡ mình sinh ra mà mình nói ngạo, nói cà lăng thì quý vị nghĩ sao? Biết mình là chứa tạo gì, chắc mình nói ít cho hiền, nói ít hiền cho nên cái quả bây giờ mình phải bị như vậy. Như vậy biết rồi ráng tu, nói hiền lại thì đời sau sẽ được tốt đẹp hơn. Còn nếu mà đời này ra đời mà mình ngu tối, học không thuộc, dân dân thì biết từ đời trước là vì mình đã phạm cái lỗi là mình uống rượu mạnh, uống sai rồi hút thuốc phiện thì nghe ma túy, nên là bây giờ mình thấy khổ, mình gầy ốm, mình tật nguyền, mình ngu dại đó. Thì như vậy cái nhân với cái quả nó là theo nhau, cho nên mình biết tu cái nhân nào thì cái quả đó nó sẽ đến, còn không biết tu thì phải chuốc lấy. Như vậy thì Phật chỉ rõ cho mình ai muốn đi tới cái chỗ nào tưởng những cái gì tốt thì phải làm những cái điều mà Phật chỉ, nhân đi đến quả, chứ không có cái ngẫu nhiên, cũng không có ai ban cho hết. Tất cả quý Phật tử hiểu được nhân, hiểu được quả rồi thì bây giờ phải là tu. Thì chúng tôi nhắc lại, ở trong khi quý Phật tử nhận cái lá phái quy y đó, trong đó có một bài kệ, bài kệ 4 câu. Trong bài kệ đó để là theo chữ Hán thì chư ác mạt tá chư thiện phục hàm tự tịnh kỳ ý thị chư Phật giáo. Để ta có dịch ra thì phải đừng làm các điều ác, để không làm các điều làm, giữ gìn tâm ý cho trong sạch. Đây là lời dạy của chư Phật. Lời dạy của chư Phật gọn tóm lại chỉ có 4 câu kệ. 4 câu kệ đó tôi giải thích cho quý Phật tử hiểu, nó mang hai cái tính chất. Tính chất thứ nhất là đừng làm các cái điều ác, mà không làm tất cả điều ác đó gọi là giữ năm giới tám. Bởi vì giới là ngăn, là chặn. Ngăn chặn tức là vừa đó. Nếu chúng ta giữ năm giới đó là chúng ta không phải bị những cái khổ kinh lụy do chúng ta làm. Cho nên trong nhà Phật ví dụ giới cũng như cái hàng rào ở bên cạnh cái hố thẳm. Nếu mà chúng ta tới quý đạo dừng đụng tới đạo, chúng ta dội lại đừng đi nữa thì chúng ta không rơi xuống hố. Còn nếu tới quý đạo mà chúng ta xuống ra từ lụm đạo để mà đi khỏi đạo thì sao? Thì bảo đảm rơi xuống hố. Cho nên giới nghĩa là vừa đó, và tự giữ năm giới là vừa đó để cho quý Phật tử khỏi phải rơi vào các tội lỗi, phải rơi vào những cái khổ đau hiện tại và mai sau. Như vậy thì Phật dạy chúng ta tu trước phải giữ giới, đó có nghĩa là chúng ta phải dừng hết những cái điều tội lỗi tạo thành những cái điểm nguy, chúng ta phải dừng lại, đừng có bước thêm, đừng có bước tới, bước tới là điểm nguy. Như vậy thì giữ giới là ngừa được cái nguy hiểm cho mình. Rồi tới câu thứ hai thì sao? Chúng thiện phụ hàm, tức là phải vâng làm tất cả điều làm. Như vậy điều làm là điều gì? Thường thường nghe nói điều làm thì nghe nó cũng ẩm quá. Ở đây tôi đi chi tiết để cho quý Phật tử thấy, như chúng ta giữ giới không sát sanh, tức là không giết hại người, đó là chúng ta không có bị rơi vào cái chỗ người quán thù, người giết hại và tù tội. Nó dừng được cái đó. Như vậy thì giới mình bảo đảm sự an lành cho mình, chứ chưa có làm lợi ích cho người, dừng tội lỗi của mình, chứ chưa có làm lợi ích cho nhiều người. Như vậy thì bây giờ muốn nhân làm các điều lành thì phải làm gì đây? Thay vì trước chúng ta không giết hại người, bây giờ chúng ta phải thêm một điều là phải cứu giúp bảo trợ cho người, phải không? Cứu giúp bảo trợ cho sinh mạng người được an toàn, để cho người được bớt khổ, thì đó là điều lành. Như vậy thì không làm ác mà lại làm lành thì đó là có phước. Và để giữ giới là cái phước nhỏ, chỉ ngăn ngừa được tội lỗi của mình, còn làm phước mới là cái phước lớn vì lợi ích cho người. Mình đã không giết hại mà lại còn giúp đỡ, còn cứu, còn bảo trợ để gìn giữ sinh mạng cho người, thì như vậy đó là cái phước, đó là điều lành. Như vậy thì quý vị thấy có hai mặt. Một mặt thì kìm tội lỗi, gọi là đừng làm các điều ác. Một mặt thì mình làm những cái điều tốt lành để giúp đỡ nhân sinh. Như vậy thì chúng ta cứ căn cứ vào tâm năm giới để mà thấy những điều lành chúng ta phải làm. Như điều thứ nhất là không có giết người, mà ngược lại còn cứu người, còn bảo trợ cho người được an toàn. Đó là làm lành. Từ giới không trộm cắp thì sao? Mình tránh không trộm cắp của người khác, đó là tránh cái tội lỗi, cái nguy hiểm của mình. Bây giờ mình còn biết có của dư chậm đãi hay thiếu hay nghèo, mình đem mình giúp đỡ gọi là bố thí. Mình không có ăn trộm cắp của người mà mình còn bố thí giúp đỡ người, đó gọi là làm lành. Mình giúp đỡ cứu mạng người, giúp đỡ cho người có của nhân dân, đó là điều lành. Rồi bây giờ cái thứ ba là không được tà dâm. Thì mình giữ mình không tà dâm để cho gia đình mình được an ổn, để cho cái thư khách mình được tin mạch, đó là cái tốt của mình. Nhưng bây giờ nếu mình chỉ giữ cho mình không thì chưa có phải là làm lành. Vì để muốn làm lành chúng ta phải làm sao? Tức là chúng ta phải dạy cho con cháu, cho những người xung quanh biết sống hạnh tin mạch, biết làm những điều tốt, đừng có làm những điều quấy nhiễu nhơ. Thì đó là giúp cho người được tăng trưởng cái hạnh tốt ở trong xã hội. Thì như vậy đó là chúng ta làm phước. Rồi tới cái thứ tư là không nói dối. Mình không nói dối thì giữ được cái uy tín của mình, cái lòng tin của thiên hạ đối với mình. Khi mà muốn có phước thì mình phải nói cái gì, phải làm gì thêm. Không nói dối mà chúng ta còn nói lời chân thật, không nói dối mà chúng ta còn nói những lời hòa nhã hiền lành, không nói dối mà chúng ta còn nói những lời đúng là thật, đúng chân lý, thì đó là cái làm phước, làm lành. Bây giờ đến không uống rượu mạnh, uống say, không muốn có việc thì nghe ma túy, thì đó là chúng ta tránh được cái điểm nguy cho mình. Nhưng bây giờ muốn làm lành chúng ta phải sao? Chẳng những mình không uống rượu mạnh, uống say, không muốn có chuyện thì nghe ma túy, mà mình còn khuyên, còn răn, còn nhắc nhở những người bạn, những đứa con cháu mình tránh đừng làm những điều đó, đừng phạm những cái lỗi đó, thì đó là mình làm phước. Như vậy chúng ta tu Phật chẳng thứ nhất là phải ngừa đó đừng phạm tội lỗi, đó là giữ giới. Chẳng thứ hai chúng ta phải làm những điều lành để trở thành một cái người hữu ích cho xã hội, hữu ích cho đời, đó là cái làm lành. Như vậy chẳng thứ hai chúng ta tu bằng làm lành, rồi còn gì nữa? Tức là câu thứ ba trong đó, tự tịnh kỳ ý, tức là phải làm cho cái tâm ý mình trong sạch. Như vậy thì đó là cái chặng thứ ba. Như vậy thì quý vị thấy ba cái điều. Điều thứ nhất là giữ năm giới cho mình phải phạm tội lỗi. Điều thứ hai là làm những điều lành để cho mình tăng trưởng phước đức. Đến điều thứ ba thì Phật dạy mình phải giữ tâm ý cho trong sạch. Bây giờ cái điều đó quý vị biết giữ sao cho nó trong sạch không? Cái gì làm cho nó như quế? Đó là một cái câu chuyện mà tôi phải nói hơi nhiều. Trong sạch thì tôi nói cái tâm ý nhơ nhớp. Bây giờ quý vị thấy tâm mình nó sao mà mình nhơ nhớp? Ví dụ thấy người ta để cái món đồ tốt, biết là của họ mà cây là có cái nghĩ, nghĩ sao? Nghĩ tham, cứ muốn lén lấy, muốn lén lấy cái công việc, thì cái đó là cái tâm ý nhơ nhớp, phải không? Còn người ta nói những cái điều mình sai, mình chặt, mà ta chỉ cho mình biết cái sai, cái đạt, cái lỗi lắm, cái lộn mình làm, thì cái đó là cái gì? Là cái tâm ý nhờ nhớ. Rồi bao nhiêu thứ khác, ví dụ thấy người ta làm ăn mà được phát đạt, mình làm ăn sao mà nó thua kém, thế được ghen tị rồi thù quán người ta, cái đó là tâm ý tốt là đầu, đó là nhờ nhớ. Thì những cái tâm ý đó là tâm ý nhơ nhớp. Bây giờ chúng ta biết tu rồi, phải gạt lọc cho nó được trong sạch, thì đó gọi là tu. Chứ còn nếu nuôi dưỡng cái tâm ý nhơ nhớp đó, thì chúng ta sẽ tạo nên những cái lỗi lầm, những cái tội rất lớn ở ngoài sau. Cho nên quý vị biết rõ rằng thân chúng ta làm lành, nguyện chúng ta mới lành, đó là tốt. Nhưng mà nếu tâm ý chúng ta chưa có được lành, chưa tốt thì rồi có ngày nó cũng dưới thân nguyện mình đập quấy làm lỗi. Cho nên tới cái thứ ba đó là cái trạng phải gạt lọc tâm ý mình, thì nó là cái gốc, nó là cội nguồn tốt hay là xấu. Cho nên chúng ta phải gạt lọc nó. Bây giờ quý vị biết tu cái thứ ba đó chưa? Trong mấy cái hai phần trước, ngang ngừa đừng làm ác và giữ giới, tham giới, rồi làm tất cả điều lành, thì quý vị biết rồi. Và giữ cái tâm ý trong sạch, quý vị giữ một cách nào? Làm cách nào cho nó trong sạch? Thì ở đây tôi chỉ cách cho quý vị giữ, giữ cho nó trong sạch. Như thường ngày ở trong cái sự tiếp xúc qua lại, Phật tử mình hay sợ một cái tật xấu, tật xấu là nóng nảy. Ở đây quý vị có nóng không? Có nóng giận không? Có ai mà không nóng giận đưa tay tôi coi. Có người nào không nóng giận không? Chắc ai cũng nóng giận hết. Trăm người chỉ một đều có cái nóng giận, phải không? Nóng giận là cái tốt hay cái xấu? Chắc ai cũng chấp thuận nóng giận là cái xấu, phải không? Khi mà nổi nóng lên đừng nói bậy, làm bậy đủ thứ hết. Như vậy thì chúng ta biết mình có cái xấu. Cái xấu là nóng giận. Nóng giận đó là cái ý rồi, phải không? Nó tâm ý mình. Như vậy thì có cái xấu là cái nhờ, mình phải làm sao lòng bỏ nó ra thì hết nhờ, hết xấu. Giờ quý vị biết làm sao bỏ được cái nóng giận không? Ở trong nhà Phật dạy rõ lắm. Nếu người nào bị bệnh nóng giận đó, là một bệnh, bệnh về tâm bệnh đó, thì Phật dạy cái phương thuốc trị cho nó hết nóng giận. Bây giờ thường thường tất cả chúng ta hay có bệnh mà Phật dạy thuốc là không chịu trị, không chịu uống. Nó như vậy thì đa số Phật tử ở đây đều là theo Phật. Bây giờ cái bệnh nóng giận của mình, ai cũng biết mình mắc phải cái bệnh đó. Bây giờ phải mua thuốc gì, dùng thang thuốc nào trị, quý vị biết chưa? Chắc chưa biết. Bởi họ biết thuốc, mà thuốc thì họ cho, họ cũng làm rồi, họ biết sử dụng trị. Bây giờ tôi chỉ cho quý vị một cách trị. Khi mà nóng giận thì chúng ta phải uống tới hai cái toa thuốc. Toa thuốc thứ nhất là cái toa thuốc nhẫn nhục, rồi cái toa thuốc thứ hai là toa thuốc từ bi. Khi mà quý vị nổi nóng lên thì lúc đó quý vị sẽ làm cái gì trước? là trước để làm, làm được cái gì đó. Thì như vậy từ cái ý mình nó nổi nóng, rồi cái mắt miệng là cái là rồi là chưa xong nữa thì cái tài đó. Như vậy thì thân thân tạo nghiệp ác, nghiệp tạo nghiệp ác từ cái ý bị ác. Như vậy thì bây giờ khi mà người ta nói gì trái ý mình, lúc đó vừa nổi nóng lên thì quý vị phải làm phòng trị cái cơn nóng đó. Chắc quý vị sẽ nói rằng nổi nóng quá hay chạy đi uống nước lạnh suốt để uống cho nó mát lại. Như vậy thì uống được vài ly nước lạnh thì nhờ uống nước lạnh cho mình nó hơi quên chút. Như vậy rồi nước được qua khỏi cổ một chút thì nhớ lại thì nổi nóng nữa, thì chẳng lẽ đi uống lại uống nước uống nữa. Như vậy thì mỗi lần cắm rồi uống nước tới chiều cũng để bụng luôn, phải không? Như vậy thì chưa phải là cái phương pháp cứu mình. Có gì nói rằng mỗi khi nổi nóng rồi thì cứ nhớ Phật niệm Phật, niệm Phật của hài trên quê nổi nóng thì đó cũng là phương thuốc. Nhưng mà rồi niệm Phật rồi cái bớt nóng dịu lại, nhìn mắt quên niệm cứ nhớ lại cái nổi nóng nữa, phải không? Vì vậy tôi nghe thì nhớ lại cái nỗi nóng. Thành như vậy thì cũng là trị thảo rồi, chứ chưa phải là hết gốc. Vì vậy thì quý vị muốn trị cho hết cái gốc nóng nó phải sao? Nó bây giờ khi mà có ai đó nói một lời trái ý mình nổi giận lên, khi nổi giận thì cái đầu tiên nó phải la, phải không? La hét. Thì vừa nói và muốn nói lời nặng để cho đã giận, thì vừa muốn nói thì quý vị phải đọc cái câu này. Đọc câu này: nói là dại, nhịn là khôn. Nói là dại, nhịn là khôn. Nói là dại cứ đọc này: nói dại, nhịn khôn. Nói dại, nhịn khôn. Cứ nói nó tới là tôi nhịn chung thành. Thì cái hết rồi, hết quá thì biết gì là đâu có tôi mới đưa tay đưa chân lên muốn hai bước chân nữa, phải không? Như vậy thì quý vị thấy cái câu đó có phải chân lý chưa? Bởi vì khi mình nổi nóng mở miệng nói như vậy, phải không? Nói những lời được bình tĩnh không nói mà tới nổi nóng rồi thôi. Mình khi nổi nóng về thì mình liền nói, nói là dại, nhìn là khôn. Nói là dại, nhìn khôn. Thì khi nói hồi cho một đêm nói, không nói cái chuyện được. Rồi chuyện được vậy rồi, một lúc trên tình thẳng nhớ lại cũng mới chẳng nữa. Cho nên phải dùng cái phương thuốc thứ hai trị cho hết gốc. Và thuốc thứ hai là toa thuốc từ bi. Từ bi phải làm sao? Tức là một khi nhớ lại cái câu chuyện họ nói vậy, họ suy nghĩ mình không tốt đó, thì liền khởi cái nghĩ người đó họ nói như vậy là sai, họ làm như vậy là vậy, mà tại sao họ làm sai, họ nói vậy, vậy là họ không sáng suốt, họ không tỉnh táo. Chứ mình tỉnh táo sáng suốt đâu có làm sai, sao nó nói vậy? Họ không tỉnh táo, không sáng suốt. Người đó là người đáng thương, rất cô giận. Người nghĩ về cái thật khởi do làm từ quý thương mà tội nghiệp họ không sáng suốt. Đó mình thương họ nghe nó trần, nghe đó thì giết cái mọc lên trần. Quý vị thấy hiệu quả chưa? Chỉ uống hai thằng thuốc đó cho quý vị hết được cái bệnh đâu. Bây giờ quý vị thử bắt đầu. Bắt đầu rồi đi mua hai cái thuốc muốn thì về sẵn trong nhà. Khi nào mở nắp nổi cơn lên cái thì uống liền, thì quý vị sẽ thấy kết quả không nghi ngờ chút nào hết. Như vậy đó là ý thuốc của Phật cho để mình trị cái bệnh mình. Chứ còn không thì quý vị tu Phật bao nhiêu năm mà khi cái bệnh mình tới không biết làm sao trị. Học Phật thì học kinh này chắc như học hoài, mà biết trị bằng cách nào? Như vậy chúng ta phải thực tế khi có bệnh phải dùng thuốc liền. Để dùng thuốc đó rồi thì rất là hiệu quả. Phải khác thì giữ mà nói vậy, nó làm vậy thì người hiền không nói vậy, không làm vậy nói hiền đó. Quý vị nhớ, mà bây giờ Phật tử mình có ai mà nói tôi là giữ đâu, để làm ai cũng nói mình Phật tử hiền lành vậy đó, mà còn nóng giận còn la lối ông tròn thì có hiền lành chưa? Đó là cái điều mà tôi muốn nhắc cho quý Phật tử hiểu cho chí lý, chứ đừng có hoàn lại. Chúng ta nhiều khi chê người khác, mà khi sự việc nó xảy đến với mình cũng y như họ, không hơn có kém gì. Nên nhiều khi tôi nói quý vị nghe nó hơi lạ chút, như người khác nói anh hay là chị ngu như con bò thì lúc đó sao quý vị liền khôn hay là ngu? Nói anh ngu như con bò thì nổi tiếng lên tự lộn, phải không? Nổi tiếng tự lộn đó có ngu không? Thì bây giờ nếu người ta nói mình ngu như con bò, mình chơi mình nói mình cãi gì hết, thì mình có thành con bò không? Mình đâu có ngu, mình thấy họ nói vậy, thấy không? Họ nói vậy mà mình cãi với họ thì thành ra mình chấp nhận cái vậy, mình chấp nhận cái vậy thì mình thua họ rồi. Cho nên họ nói vậy thì mình phải tỉnh táo, sáng suốt, mình không có chấp nhận. Nói mình có bò, mình cười thì đâu có thành bò, thấy không? Còn nói mình bò cái mình tự là mình cũng mà thì biết là thành bò mất rồi. Như người khác nói mình con chó cái hối dặn và sát tay họ, thì như vậy họ nói mình chó, mình chó mình cắn mà liền, thấy không? Bây giờ họ nói bò mình cười thôi, họ nói chó mình cười thôi, thì biết họ nói sai vì họ không sáng suốt thương thôi, họ biết dạng. Như vậy nếu họ nói mình là con bò thì mình thành con bò liền thì chẳng có phải vì làm gì mình cổ, thấy không? Nếu họ nói mình con chó mình thành con chó liền thì chẳng có phải, còn họ nói mình bò mình chó sẽ thành chó thành bò đâu, họ thấp thành sẽ giận, thấy không? Vậy đó mà người ta cứ đánh lộn nhau, cứ lộn nhau cứ nhiều chuyện. Như vậy thì đó là con hay là con khôn? Nếu Đức Phật bị người ta chửi ngài nổi nóng chửi lại thì bây giờ chúng ta còn lại ngài không? Chứ đâu có ai còn lại, phải không? Vì ngài không chửi lại cho nên mà ngài còn kéo dài họ để cho họ tỉnh, thì như vậy chúng ta mới lại ngài. Như vậy cái người khôn là người không nói vậy, phải không? Còn người nói vậy là không có khôn, mà kiên dặn là nói vậy. Cho nên phải tập khi nổi giận thì phải nhớ đọc cái câu nói là dạy nhịn là khôn, nói là dạy thì bị khôn, chắc ngồi cho qua thì như vậy là mình thành công, phải không? Đó là cái phương thuốc trị rất là hay. Quý Phật tử mà kéo ứng dụng thời gian cái mình ngồi lại thế nào có biết. Như vậy đó là tu là như vậy, đó là mình học Phật để là tu. Chứ còn quý Phật tử nhiều khi sửa soạn đi lâu xa thế rồi lại trước bàn Phật thắp hương cái nguyện Phật gia hộ cho con đi đường được bình yên, mọi sự đều được an lành, những người em dạy nhờ Phật gia hộ đi cho bình yên được an lành. Nhưng mà ra đường ai nói thái ý cái thác tài nạc rồi thì tự nhiên anh làm xong khi hướng dẫn thác tài ta mà can đâu có kịp, thế không can không kịp thì sao gia hổ. Thì như vậy quý vị có thấy muốn tự nhiên muốn an lành thì nguyện ai? Nguyện mình bình tĩnh, mình sáng suốt, mình biết theo muốn của Phật mình muốn để mình trị thì mới làm được bình yên an lành. Nhưng mà cầu Phật ban Phật cho không bao giờ được. Như vậy thì chúng ta phải khéo đem lời Phật dạy ứng dụng tu cho bản thân mình thì chúng ta sẽ tốt. Như vậy thì quý vị thấy khi nổi giận lên và tâm mình nó ngào đục, nó xấu xa, chúng ta biết nhẫn nhịn bằng cách không nói vậy mà an nhẫn. An nhẫn thì tâm nó lắng xuống. Lắng xuống thì sao? Thì nó là trong sạch. Đó là tu tâm ý mình cho trong sạch. Tất cả chúng ta có bệnh thì Phật dạy lấy thuốc đó mà trị, chứ không phải cầu Phật cho, mà Phật tử mình cứ xin Phật cho. Bởi xin cho cho nên lâu ngày không hiểu việc, cứ muốn bỏ Phật luôn, phải không? Vì vậy thấy Phật không có giúp mình được, không được thì các Phật có lợi gì? Còn nếu chúng ta biết lời Phật dạy là trị tâm bệnh của mình thì chúng ta ứng dụng tu, tự nhiên tâm chúng ta nó trong sạch. Mà tâm trong sạch rồi thì mọi bệnh sẽ nó hết. Đó là tôi nói tu bằng cách dùng thuốc của Phật để trị bệnh cho mình, đối trị bệnh cho mình. Như vậy thì chúng ta càng tu tâm càng tâm sáng, mà tâm trong sáng thì phiền não đâu còn. Còn nếu tu mà cứ phiền não người này giận hờn người kia thì tu đó tâm có trong sáng chưa? Chắc vẫn nhớ được, mà nhớ được cho nên rồi không đi tới đâu hết. Càng tu thì càng thấy khổ, chứ không có vui. Mà nếu mà tâm mình trong sáng thì càng tu thì nó càng tươi, càng vui, càng mát mẻ, không có khổ. Như vậy thì tu đúng thì mọi cái an lành đến với mình, tu sai thì mọi việc phiền não sẽ đến với mình. Không nghi ngờ, đó là một cái lẽ thành. Đa số ham tu cho Phật, mà sự tỉnh với ham tu mà không chịu tu, ham siêu rồi. Như vậy thì bây giờ quý vị còn thích sinh là thích tu, thích sinh mà cho hay thích tu? Nếu sinh mà không cho thì quý vị sao? Sinh mà không cho chán, bỏ Phật, phải không? Cho nên chúng ta phải hiểu Phật bằng cách là tu theo Phật. Đó, những cái gì Phật dạy, những cái gì mà trong đó chúng ta thấy là chân lý, là lẽ thật thì chúng ta ứng dụng, chúng ta tu, tu rồi chúng ta mới thấy kết quả đúng như vậy. Bởi vì có thuốc mà không chịu uống rồi cứ kêu bệnh hoài, thì nếu không uống thuốc để bệnh nó cứ nó tái phát liên miên thì đó là tự mình phá, tự mình phá hoại, tự mình làm khổ mình. Cho nên người biết tu là đem cái pháp của Phật dạy để ứng dụng tu cho bản thân được an lành, cho nội tâm mình được trong sạch. Đó là kéo tu, tu như vậy mới là tu thật. Còn nếu tu như hôm nay là chưa có thật, tôi nói thì quý vị nghe có cái cũng hơi xót ruột chút. Như mỗi năm tới ngày mùng 8 tháng Giêng, quý vị có lúc sao không? Có không? Có. Lúc sao để cầu cái gì? Để cầu cho một năm bình an, phải không? Như vậy thì 100 người Phật tử ai cũng lúc sao hết. 100 người đó một năm quý vị đem cầu lại coi có bình an hết không? Bình an hết không? Hay là có người được, có người không được, phải không? Như vậy thì cái đó nó không phải là thật. Nhưng bây giờ người ta đặt câu hỏi, cái cúng sao, cái sao nó ở đâu vậy? Ở đâu cúng? Nó có cái năng lực gì mà cúng nó thì hết tai nạn? Thì quý vị biết nó ở đâu không? Biết năng lực nó thế nào không? Thì cứ xưa bài nay làm nè, thì xưa cung sao giờ bỏ cái cung sao, thì không có một lý lẽ, không có một sự thật cả đấy, phải không? Như vậy thì cái việc làm đó là chân lý chưa? chắc chưa mà phải không? Nếu không phải chân lý mà có phải là mê thích thì không đó. Như vậy thì chúng ta tu thì phải tu cho đúng, không nên vì cái sợ sệt, không nên vì cái tham cầu mà tu sai tu lầm, để rồi chúng ta cứ đi trong con đường mê lầm đó mãi. Vì vậy mà tất cả quý vị nghe hiểu được đạo lý, ứng dụng tới nơi rồi thì quý vị mới thấy cái giá trị của đạo Phật. Chứ không có cái gì mà có thể nghĩ người ta chỉ trích được. Còn như Phật nữ mà bây giờ thì thiên hạ chỉ trích liên nguyên nè, nghe cũng mệt cái đầu, phải không? Ở chỗ này thế này, chỗ kia thế nọ, đủ thứ chỉ trích. Là vì chúng ta tu không có đúng như cái gì Phật dạy. Phật dạy một đàn đệ tử là một nẻo, phải không? Không có giống nhau, không có hợp. Như vậy mà cái Phật không có quyền ban phước xuống quả cho ai, mà Phật tử thì cứ xin Phật ban cho con hoài. Như vậy là đòi cái điều mà Phật không thể làm, phải không? Xin một cái gì mà Phật không thể cho. Như vậy thì đó là lỗi tại ai? Thế phải Phật nói là các ngươi muốn cái gì ta cho hết, cho đúng như cái gì các ngươi muốn, thì giờ mình cứ xin, phải không? Và Phật đã từ chối rồi, Phật không có cho nữa. Cũng như chúng tôi bây giờ thực tình, tôi chỉ hiểu Phật pháp, tôi chỉ tu để cho tâm tôi nó được yên tĩnh, chứ còn tôi đâu có quyền cho Phật tử được hết bệnh, đâu có quyền cho Phật tử khi gặp cảnh khổ được hết khổ, phải không? Mà tôi chỉ giảng dạy lời Phật để cho quý Phật tử hiểu, ứng dụng, dẹp hết những cái phiền não, đó là tự tu. Nếu tu được thì phiền não sạch, chứ tôi không có quyền giúp quý vị cái gì mà cho việc tu của quý vị hết. Như vậy thì cái lẽ thật nó là thật, mà thật ít thì nó không có những cái gì xa xôi mờ ám. Còn cái gì xa xôi mờ ám thì sai thật, quý vị nên nghĩ cho kỹ. Chúng ta là Phật tử, mà Phật tử là gì? Là con của Phật, mà Phật là giác ngộ, mà con của Phật thì có giác ngộ chưa? Nếu không giác ngộ được 100% như Phật, thì ít ra chúng ta cũng giác ngộ được 1%, tí xíu gì đó, Phật 100%, chúng ta được 1% thì cũng được là con của Phật, chứ Phật thì trọn vẹn. Còn mình mới đứng trước thôi, mà cũng phải có giác ngộ. Mà cái giác ngộ nhỏ nhất, gần nhất là cái giác ngộ được lý nhân quả. Phải biết cái nhân mình tạo thì cái quả mình hưởng, chứ không có ai che vào đó hết. Biết như vậy, hiểu như vậy, thấy như vậy, đó là chúng ta có tỉnh, có giác. Còn không hiểu như vậy là không có tỉnh, không có giác. Biết được, nhận tranh được cái lý nhân quả của bạn, đó là quý vị có giác một phần rồi. Mà nếu biết là nhân quả do mình gây, do mình chịu, thì quý vị có kêu trời kêu Phật gì nữa không? Gặp cái khổ quý vị có kêu trời không? Mà gặp cái vui quý vị cũng có nói tạ ơn trời không? Như vậy thì tất cả cái đó là do nhân mình gây quả mình được hưởng, hay là do nhân mình gây quả mình chịu. Biết rõ vậy thì chúng ta là cái người tỉnh. Hơn nữa quý vị nhớ, người tin nhân quả là cái người gan dạ can đảm, còn người không tin thì không có gan dạ, không có can đảm. Tại sao vậy? Bởi vì tin nhân quả thì cái gì đó mình tạo rồi mình thành công. Như vậy thì mình thành công là do cái nhân mình làm, cho nên cái quả mình hưởng. Thì như vậy cũng không có cái gì gọi là ngạo mạn sao mà là hơn. Rồi nếu mình có cái gì xấu cho đến thì đó là cái nhân mình không khéo, không khéo tạo nên cái quả xấu nó đến với mình, thì như vậy cũng là tại mình chứ không có trách ai hết. Mà quý vị thấy ở đời thiên hạ hay đổ thừa quá à, có đổ thừa không? Hay đổ thừa tại cái này, tại cái kia, thì có khi nào mình làm một điều dở, một điều xấu mà nói cái lỗi ở tại tôi, không dám đâu, thấy không? Tại cái này, tại cái kia tôi mới làm vậy đó, thấy không? Đổ bên này, đổ bên nọ, đổ bên kia, đó là trốn trách nhiệm. Còn nếu chúng ta hiểu được cái nhân quả, cái đó tốt đến với chúng ta, cái kia xấu đến với chúng ta đều do chúng ta tạo. Cho nên bây giờ nó đến, mình can đảm nhận, dám làm thì dám chịu, nó trách ai đâu, thì như vậy là mình can đảm. Như vậy cái buổi giảng, cái buổi nói chuyện hôm nay của tôi để cho quý vị hiểu được hai cái lối xin Phật và tu theo Phật nó rõ ràng để mà ứng dụng. Thì giờ đây thì có một số Phật tử được nhiều câu hỏi lên muốn hỏi chúng tôi. Bây giờ tôi đọc lên để quý vị để thấy những người này là xin hay là những người này là tu nha. Phải Phật Hòa Thượng đẹp trời kêu ai với dạ có đúng không? Vậy tu để làm gì? Cái ai cái dạ, cái này là cái không hiểu đạo lý. Trời nào có kêu, ai có nghe nghe trời kêu được nào chưa? Thành ra nếu ông trời có thì ông cứ cãi lắm rồi đó. Ông có cái chú nó hoàng thì tôi quá không trời ơi, như này làm cái gì đó không biết. Rồi lâu lâu xảy ra tai nạn, nó trời kêu ai nó dạ. Thì như vậy trời kêu bao giờ? Đó là chúng ta có những ý niệm rất là cạn kệt. Thực ra không có trời kêu ai, mà chẳng qua là cái nghiệp của ai thì thấy trả. Nếu chúng ta tạo nghiệp lành thì được hưởng quả lành, chúng ta tạo nghiệp ác thì phải đền cái nợ ác. Như vậy thì nghiệp ác chúng ta tạo rồi chúng ta phải đền phải trả, thì đâu phải không trời kêu để anh mà chính mình kêu, mình kêu mình tạo đó, cho nên tới lúc đó phải trả. Nói như vậy đó thì quý Phật tử hiểu cho rõ ràng. Giờ tới một Phật tử mới hỏi Bạch Hòa Thượng, ước và đức khác nhau như thế nào? Xin Ngài dạy cho dạy con. Thường thường người ta hay nói ước đức, vì ước đức là hai cái nó đi theo nhau. Ước là mình làm những cái việc tốt, việc làm gọi là có ước. Mà có ước ấy, thì cái đức hạnh của mình nó là người tốt, đức là đức hạnh. Ước là mình làm ước ở ngoài, mình làm những điều lành thì phải nó là ước. Mà từ cái đức hạnh hiền tốt của mình mới làm điều lành được, cho nên gọi cái đức, đức là nơi mình, không phải tiền của. Còn tiền của là cái làm phước, nhưng từ có cái đức hạnh rồi mới có đem tiền của làm, thì hai cái nó sắp rời nhau được. Cho nên không thể nào nói phước khác, đức khác, mà chỉ nói phước đức. Do có đức tốt cho nên mới làm điều lành tốt. Như vậy thì điều lành là do cái đức tốt mà có, không có tách rời nhau. Có một Phật tử hỏi Phật Hòa Thượng, con có thạch nói ngọng nên con đi không được. Bình thường như vậy con đã gieo nhân gì mà con bị quả tốt này? Thì Phật tử hỏi thì nhân quả thì như nãy tôi đã nói, ít nhân mình không có giữ được cái lời nói hay thật chân chính, cho nên cái quả đời sau bị ngậm miệng của mình thì cái đó là do trước không có giữ giới nó dối đó. Mà bây giờ nó có như vậy, biết như vậy thì đáng tu, đừng có tiếp tục cái việc hồi xưa thì quả nó sẽ hết. Còn nói chân con đi không được là bình thường như vậy, con phải gieo nhân gì thì cái tật nguyền cũng là do cái thiếu phúc của mình. Bởi trước kia mình đã làm phiền lụy cho ai đó, cho chúng sinh nào đó, cho nên bây giờ mình bị cái quả như vậy. Biết vậy rồi mình không trách trời, trách đất, không trách xã hội, mà chỉ trách mình ráng tu, ráng sửa, ăn ở hiền lành, ngoại cái buồn phiền từ bỏ lần lần, cái thân này nó sẽ được an ổn. Và khi nhắm mắt mình không còn bị trở lại cái khổ này nữa. Đó là câu hỏi của Phật tử này. Có ít lời trước khi viết buổi giảng này. Trước tiên thì tôi có ít lời cảm ơn ban trị sự giáo hội ở đây đã có cái lòng tốt là khi chúng tôi đến cử diện tiếp đón rất nồng hậu và tạo điều kiện để cho chúng tôi giảng dạy Phật tử nghe đông đảo vui vẻ như thế này. Đó là công ơn của quý vị các ban trị sự tại tỉnh Cà Mau.
Trưởng ban chư sự Phật giáo tỉnh Cà Mau, đại đức Thích Huệ Thành phó ban chư sự Phật giáo tỉnh Cà Mau, chúng trước hội Phật trước hòa thượng có đôi lời cảm tạ. Xin kính mời đại đức Thích Huệ Thành, đại lão chư sư đại đức tăng có đôi lời cảm tạ đến những hòa thượng chúng kính mời đại đức.
Kính bạch hòa thượng, quỷ nhiên hội đồng chứng minh, viện trưởng thiền viện Phước Lâm Đà Lạt, chúng vừa các cấp chính quyền, chúng bạch chư thượng tọa đại đức tăng đại đức ni, chúng vừa các vị phòng lâm tự viện tỉnh xá tỉnh pháp niệm Phật đường các chùa trong tỉnh cũng như ngoài tỉnh, và cùng đoàn thể quý Phật tử theo cái đoàn của hòa thượng cùng tất cả Phật tử tỉnh Cà Mau và ngoài tỉnh hiện diện trong hội pháp hội hôm nay, chúng con thay mặt cho thường trực ban trị sự Phật giáo tỉnh Cà Mau vô vàng thân quan và hết sức thiên hữu đầy đủ phước duyên được hòa thượng đã bắt từ duy nguyện chấm dứt quan lâm trở về tỉnh Cà Mau là tỉnh cuối miền của tổ quốc. Hòa thượng chẳng quản ngại tuổi già đức yếu trường xá xa xôi, hòa thượng đã vượt trên 500 cây số trở về với ban trị sự Phật giáo tỉnh Cà Mau hôm nay với cái niềm quan hỷ đó và với cái tấm chân tình của hòa thượng, với cái tấm lòng vô ngã vị tha của hòa thượng cũng vì tiền đồ của Phật giáo tỉnh Cà Mau và tăng ni của tỉnh Cà Mau cũng như Phật tử Cà Mau mà hòa thượng quên đi cái tuổi già vì tương lai cho hậu học và hướng dẫn Phật tử tu hành chúng chánh pháp. Với tấm lòng cao cả đó, ban trị sự chúng con trong tỉnh Cà Mau con muốn nói chuyện hơn với cái tấm lòng cao quý đó. Chúng con kính cẩn nghiêng mình trước đại trang ngôi tam bảo, thành tâm cầu nguyện mười phương chư Phật thì từ gia hộ cho hòa thượng được pháp thể an khang, tứ đại điều hòa, huệ đăng thường chiếu. Hòa thượng là một cái tổ phụ che mát cho hàng Phật tử tăng ni và Phật tử của chúng con, cũng vừa giảng ra hàng tăng ni Phật tử tỉnh Cà Mau của chúng con, cũng như quý Phật tử gần xa đến tham dự hôm nay, chung thành tâm tiếp nhận cái dấu pháp mà của hòa thượng đã vừa ban ra để cho Phật tử chúng con làm hành trang trên bước đường tu nhân học Phật và giải thoát theo đúng của lời Phật dạy.
Sang năm trong cái tổ chuẩn bị cho ba hội chúng sống bất nhà đội quân nhân và thượng hầu như thương trưởng dùng nước để lâu. Thank you.